Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com, vị cô nương kia chính là đại nha hoàn Sương Nhi của Từ phủ. Thời gian đã trôi qua hơn một năm rưỡi, nàng đã chững chạc thành thục không ít, mặt mày cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Sương Nhi nhìn người thiếu niên sau đèn lồng. Không, hiện tại phải nói là thanh niên, chẳng biết tại sao trở nên càng ngày càng khẩn trương, hai tay nắm chặt trở nên có chút nóng ướt. Nàng muốn nói điều gì đó, nàng cảm giác mình ứng nên nói gì đó, ở trước lúc tiểu thư trở lại kinh đô. Bởi vì nàng hiện tại phát hiện tựa như lão gia thái thái nói như vậy, hôn sự này đối với tiểu thư mà nói thật sự là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ban đầu xảy ra những chuyện phức tạp như vậy, nếu như đổi lại nàng, khẳng định cũng sẽ ghi hận đến hiện tại. Ở thời điểm nàng cắn răng, chuẩn bị mở miệng, Trần Trường Sinh đi tới trước người của nàng, gật đầu tiếp theo sau đó đi tới bên kia cửa đá. Không có oán khí, không có hận ý, không có cao ngạo, cũng không có nghiến răng nghiến lợi. Rất bình tĩnh tựa như chẳng qua là người qua đường, cùng người khác từng gặp gỡ gật đầu bắt chuyện. Sương Nhi giật mình, chính trong khoảng thời gian này, Trần Trường Sinh đã đi qua cửa đá. Sương Nhi xoay người, giơ tay lên, muốn gọi hắn, cuối cùng lại không làm được. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tâm tình của nàng có chút ngơ ngẩn. Nàng có cảm giác thời gian cũng chưa lâu, nhưng thiếu niên kia cùng thế giới này giống như cũng đã thay đổi rất nhiều. Rời khỏi Đông Ngự Thần Tướng Phủ theo quan đạo đi về phía trước, đi tới trên một cây cầu đá. Vẫn là cây cầu đá này, đêm hè khốc nhiệt, bờ sông dưới cầu có rất nhiều dân chúng hóng mát, trong nước sông không có lá rụng, hắn đứng đầu cầu thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn về chút ít mái cong của Đông Ngự Thần Tướng Phủ, trầm mặc không nói, không biết lại cùng Sương Nhi sinh ra cảm khái tương tự cách thời điểm mới vào kinh đô tới nơi đây từ hôn, mới một năm rưỡi thời gian, vì sao tựa như đã cách một thế hệ. Ban đầu rời khỏi Tây Chữ tới Kinh Đô, mục đích chủ yếu của hắn là tham gia đại chiêu thí, đạt được thủ bảng thủ danh, tiến vào Lăng Yên Các tìm kiếm bí mật nghịch thiên cải mệnh, từ hôn chẳng qua là chuyện nhân tiện mà thôi, dĩ nhiên cũng là chuyện phải làm. Hôm nay mặc dù hắn còn không tìm được phương pháp nghịch thiên cải mệnh, nhưng không nghi ngờ chút nào, vận mạng của hắn cũng đã xảy ra biến hóa kịch liệt, nhưng hôn ước vẫn chưa thể nào xóa bỏ. Hắn lắc đầu, đi tới bên kia cầu đá, quyết định mau giải quyết việc này. Chỉ có chính người buộc chuông mới có thể tháo chuông, giải trừ hôn ước cũng giống như thế, thái tể lão thái nhân đã sớm đi về cõi tiên, lão sư mang theo sư huynh Nhàn Du Vân Hạc không có tung tích, như vậy chỉ có thể tìm phương thứ ba chứng nhận hôn ước. Hắn đi ly cung, không cần thông báo, giáo sĩ canh giữ trước cung đã cung kính đem hắn mời đi vào, đặc biệt phụng bồi hắn đi qua thần đạo dài dòng, đi tới trước tòa cung điện chỗ sâu nhất. Ban đêm ly cung vô cùng u tĩnh, cung điện giáo hoàng ở lại càng như vậy, tinh không bị bốn phương mái hiên ngăn cách, nhìn thời gian lâu dài, rất giống một giếng nước sâu thẳm. Không biết lúc nào, hắn đã đem chuỗi thạch châu trên cổ tay lấy xuống. Cung điện u tĩnh vang lên tiếng nước chảy ào ào, hắn xoay người đi vào, hướng về phía giáo hoàng như vị lão nhân bình thường giường bên bồn thanh diệp thi lễ một cái. Sư, góc truyện audio.com, thúc rốt cuộc là vì cái gì? Dĩ vãng Trần Trường Sinh rất ít dùng hai chữ sư thúc để gọi giáo hoàng, không phải bởi vì nguyên nhân nào khó nói, thuần túy là vì chưa quen. Nhưng quốc giáo học viện đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại Đông Ngự Thần Tướng Phủ nghe được chút lời nói trần truồng không che giấu của Từ Thế Tích, hắn biết vô luận mình gọi thế nào, tại trong mắt thế nhân, quan hệ giữa mình và giáo hoàng đã không cách nào phân cắt, như vậy không bằng làm quen trước cho thỏa đáng. Hắn là người rất quý trọng thời gian, nếu quyết định rồi thì sẽ làm như vậy. Tựa như vấn đề này ở trong lòng của hắn đã nấn ná rất lâu, lúc này nếu có thể gặp được giáo hoàng, hắn dĩ nhiên cũng rất trực tiếp hỏi ra. Xưng hô sư thúc cùng bản thân vấn đề này, để cho giáo hoàng hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. Trần Trường Sinh hỏi chính là đấu tranh giữa hai phái mới cũ của quốc giáo cùng với thái độ trầm mặc của ly cung trong khoảng thời gian này. Các ngươi là người trẻ tuổi, chuyện của người trẻ tuổi cho dù không phải chuyện nhỏ, nhưng nếu có chỗ nào sai, hoặc là nói có chỗ nào không đủ tốt, sau đó luôn luôn có được cách sửa sai hoặc đền bù. Giáo hoàng đem bầu gỗ đặt về trong ao, nhận lấy khăn mềm Trần Trường Sinh đưa tới, nhẹ nhàng mà lau tay, nói. Nhưng lão nhân như chúng ta thì không được, người trẻ tuổi có thể vọng động, có thể nhiệt huyết, chúng ta phải tỉnh táo thậm chí lạnh lùng, ở mọi người xem ra chúng ta đều rất đa mưu túc trí, dễ nghe một chút gọi là mưu tính sâu xa, như vậy tất nhiên chúng ta không thể làm việc vọng động, sau lưng mọi chuyện chúng ta làm tất nhiên cất giấu âm mưu, cho nên chỉ cần chúng ta động, chuyện sẽ dễ dàng trở nên to lớn, hơn nữa không còn đường sống. Hai đoạn văn này có vẻ rời rạc nhưng Trần Trường Sinh đã hiểu. Trường phong ba này vốn là mở màn cho cuộc công kích của Thiên Hải gia cùng quốc giáo tân phái đối với giáo hoàng, nhưng đã bị quốc giáo học viện chắn trước viện môn, ly cung dĩ nhiên sẽ giữ yên lặng. Giáo hoàng trở về trước ghế dựa, ý bảo hắn ngồi xuống, nói. Hơn nữa đây là một cơ hội, Những lời này càng đơn giản, càng hàm hồ, nhưng Trần Trường Sinh vẫn hiểu. Thiên Hải gia cùng quốc giáo tân phái công kích nếu như có thể được khống chế ở trình độ nhất định, đối với quốc giáo học viện cùng hắn mà nói, là một cơ hội vô cùng trân quý. Tựa như thần thức của hắn ở trong Hải Dương kiếm ý được rèn luyện càng thêm bền bỉ, kiếm của hắn cũng ở trong đối chiến càng thêm sắc bén ổn định. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ngươi mau chóng trưởng thành. Giáo hoàng nhìn hắn từ ái nói. Trần Trường Sinh chỉ hiểu được một phần kết luận này, thời điểm hắn và Đường Tam Thập Lục thảo luận chính là không cách nào xác định điểm này, vì sao giáo hoàng bệ hạ lại chọn phương thức này để cho hắn trưởng thành, lộ vẻ vô cùng gấp gáp, dùng lời của Đường Tam Thập Lục mà nói, gần như dục tốc bất đạt. Nhìn ánh mắt của hắn, giáo hoàng có chút bất ngờ, nói. Ta nghĩ ngươi không hứng thú đối với những chuyện này, cần một thời gian ngắn mới có thể suy nghĩ rõ ràng, hoặc là sẽ tới tìm ta sớm hơn một chút. Có rất nhiều chuyện dù không hứng thú, cũng nhất định phải học vì ngươi không thể tránh được. Đây là đường đường nói với ta. Trần Trường Sinh nói, Đường Tam Thập Lục đã nói với hắn, ngươi muốn. gocchuyenaudio.com, trở thành giáo hoàng, như vậy phải học được những thứ có vẻ không thú vị như mày, muốn có tổ chức thành viên của mình tỉ như quốc giáo học viện. Những lời của giáo hoàng lúc trước, sở dĩ hắn có thể hiểu rõ, cũng là bởi vì Đường Tam Thập Lục đã đưa ra phân tích tương tự trước đây. Bây giờ nhìn lại chút ít suy tính của Đường Tam Thập Lục đều đúng. Ngươi có một người bạn rất tốt, giáo hoàng có chút cảm khái, nói. Năm đó lúc ta cùng tổ phụ hắn quen biết, không sai biệt lắm cũng chính là như các ngươi, chẳng qua sau đó bởi vì một ít chuyện ta cùng tổ phụ hắn ý nghĩ không giống nhau, tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục duy trì tình nghĩa ban đầu, hắn trở về Vấn Thủy, ta vào Ly Cung, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Vài ngày trước ở quốc giáo học viện nhìn Mạc Vũ cùng Đường Tam Thập Lục nói chuyện, Trần Trường Sinh ý thức được thượng tầng xã hội, nhưng không nghĩ đến giáo hoàng lại cùng Đường Lão Thái gia từng thân cận như thế. Nếu vài ngày trước không tới, ta nghĩ gần nhất ngươi sẽ không tới, vì sao tối nay lại tới? Giáo hoàng hỏi, quốc giáo học viện đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất, khi đó cũng không cần cầu viện Ly Cung, hiện tại càng không có đạo lý. Ta đã đi Đông Ngự Thần Tướng Phủ. Trần Trường Sinh nói, ta muốn từ hôn, bọn họ bên kia một mực không chịu cho nên ta muốn xin sư thúc hỗ trợ trực tiếp giải trừ hôn sự. Giáo hoàng phát hiện vẻ mặt của hắn lại rất chân thành, vẻ mặt hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi biết hôn sự này có ý nghĩa như thế nào không? Nếu là lúc trước Trần Trường Sinh dĩ nhiên sẽ tin tưởng câu chuyện mà sư phụ từng kể, tổ phụ của Từ Hữu Dung thay tiên đế Tế Sơn, bị ma tộc đại tướng đánh lén trọng thương, chính là ngự y cũng không cách nào trị khỏi, vừa gặp sư phụ của hắn Kế Đạo Nhân đi ngang qua, diệu thủ hồi xuân, thái tệ cảm kích nên có phần hôn ước này, nhưng hiện tại hắn tự nhiên rõ ràng sau lưng hôn ước nhất định sẽ có ẩn tình. Bởi vì là sư phụ không chỉ là Kế Đạo Nhân, còn là thương viện trưởng, là địch nhân mạnh nhất của Thánh Hậu Nương Nương. Bất kể hôn ước này ý nghĩa như thế nào, cũng không có quan hệ tới ta. Nếu như là thiếu niên bình thường nói ra lời như vậy với trưởng bối, thường thường sẽ có rất nhiều ý vị trẻ con buồn cười, đầy rẫy cảm giác nhiệt huyết, trên thực tế chẳng qua là ích kỷ càn rỡ. Nhưng khi những lời này từ trong miệng Trần Trường Sinh nói ra, không có những vấn đề này, lộ ra vẻ rất bình tĩnh, hơn nữa rất có sức thuyết phục khác nhau tại người trước thường thường căn bản không biết trách nhiệm là gì, mà hắn đã trải qua rất chân thành suy tư xác nhận đây không phải là trách nhiệm chính mình cần gánh chịu. Sinh tử là chuyện của mình, hôn nhân là chuyện của mình, sinh hay không sinh con là chuyện của mình, nuôi hài tử làm sao cũng là chuyện của mình. Trần Trường Sinh đối với những chuyện này cũng không tiến hành sắp xếp những chuyện này, chẳng qua là rất tự nhiên làm như vậy, hoặc là bởi vì hắn vẫn tu hành thuận tâm ý, bốn điểm trên chính là yêu cầu thấp nhất của thuận tâm ý. Giáo hoàng nhìn hắn hỏi lần nữa, tương lai ngươi sẽ không hối hận, đôi mắt mênh mông như tinh hải của lão nhân hiện lên vẻ thâm ý. Trần Trường Sinh không chú ý tới, nói, sẽ không đâu, giáo hoàng lẳng lặng nhìn hắn, nói, tốt, Trần Trường Sinh trước lúc cáo từ hỏi, có thể không đánh hay không? Câu hỏi này từ gocchuyenaudio.com, nhiên là đối chiến, giữa hắn cùng với Từ Hữu Dung vạn chúng mong đợi. Theo tin tức Đường Tam Thập Lục hỏi thăm được, nghe nói Thanh Diệu Thập Tam Ti bên kia đã bắt đầu chuẩn bị thư khiêu chiến, người chấp bút là một vị đại học sĩ trong triều. Trần Trường Sinh vốn không muốn cùng Từ Hữu Dung tranh đấu, hôm nay đi Đông Ngự Thần Tướng Phủ, đối với cô gái chưa từng gặp mặt lại nhiều hơn một phần đồng tình, lúc này lại phải đến nhờ giáo hoàng cho phép giải trừ hôn ước, hắn cảm thấy không có bất kỳ đạo lý nào đánh trận này. Chúng ta môn phái tu hành chính là thuận tâm ý, chỉ cần ngươi nguyện ý, dĩ nhiên có thể, mặc dù đối phương muốn, ngươi cũng có thể tránh. Giáo hoàng từ trong ao nhặt lên bầu gỗ tiếp tục tưới nước cho bồn thanh diệp, chậm rãi nói. Chẳng qua nếu ngươi có thể xác nhận, lựa chọn đúng là thuận tâm ý mà đi. Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng giáo hoàng, lần này cuối cùng hiểu ra chút ít, biết đoạn văn này có thâm ý khác. Cách chương.